Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Xin mời quý vị đứng dậy đọc thỉnh chư thiên.
Sakkame charupe girisikaratate chantalikhe vimane diperathe chagame taruvanagahane gehavatham hikhete phumma cha yan tu đề hoa cha la tha la vi sa me yakha gan tha ba na ga ti thang ta san ti ke yang muni wa ra wa cha nang sa tha vo me su nan tu tham ma sa wa na ka lo a yam pha đan ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha đan ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha đan ta. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo.
Xin mời quý vị an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 9 tháng 9 năm 2012. Chúng ta học tiếp phần bất thiện tập yếu Akusala Sangaha, tức là 14 cái pháp bất thiện. Đây, 14 cái sở hữu bất thiện đây. Như ta biết là 14 sở bất thiện này luôn luôn là kết hợp với 12 tâm bất thiện này. Và khi nó kết hợp như vậy thì nó có cái chức năng của nó. Nó phối hợp lại, nó hoạt động và nó hoành hành trong cái đời sống nội tâm của tất cả chúng sinh còn trong tam giới. Dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nó hoành hành trong tâm của tất cả những chúng sinh mà còn ở trong tam giới này, tức là còn ở nơi thế gian này. Như vậy là nó không có loại trừ ai trên thế gian này cả. Và như vậy khi chúng ta đã tìm hiểu qua các cái pháp bất thiện, chúng ta cũng đã thấy được một số cái cái cách mà nó phối hợp rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thấy nó vận hành ở trong tâm của chúng sinh, trong tam giới. Và khi nó vận hành như vậy đó, khi mà chúng ta không biết, không thấy, thì chúng ta không có rõ mặt nó. Nhưng bây giờ với những cái khái niệm mà chúng ta học đây trong Pháp Phật, nói là những cái khái niệm là với chúng ta, những người chưa có chứng đắc, thì khi nghe trình bày thì chúng ta hình dung, chúng ta mường tượng ra, tức là chúng ta dùng cái tưởng của mình để mà hiểu. Nhưng mà cái công việc của chúng ta không phải học rồi để đó, mà khi chúng ta nắm được những cái khái niệm này, chúng ta hình dung nó ra, chúng ta mường tượng nó ra, thì bây giờ trong cái đời sống thực tế đó, nơi cái tâm thức của chúng ta, chúng ta có thể nhìn thấy rõ và biết rõ. Và dĩ nhiên khi ban đầu như vậy đó, thì chúng ta không có thể nào mặt đối mặt với nó được, mà tức là nó sau cái cơn đó rồi thì chúng ta sẽ nhận ra nó, rồi nó tiếp tục cái cơn đó thì chúng ta lại nhận diện nó ra đó, và chúng ta cứ cố gắng nhận diện nó, tức là thấy cái mặt của nó, thấy nó rõ ra, nó rất là đa dạng. Và đồng thời đó là khi mà chúng ta hành trì chỉ với những cái pháp thiện căn bản thôi, thì chúng ta thấy được cái sự vận hành của nó. Và chúng ta chỉ có thể thoát được nó đó khi mà chúng ta trông thấy nó, thấy càng rõ càng tốt. Và chúng ta không phải thấy một lần mà thấy rất là nhiều, bởi vì nó luôn luôn nó phát sinh lên trong cái đời sống của chúng sinh ở cõi dục. Thì khi mà chúng ta học về những cái pháp thiện lành ở trong tâm của chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ học như cái cách vừa rồi, tức là chúng ta sẽ học cái phần tâm thiện lành đây nó phối hợp với những cái sở hữu thiện lành của nó, và sau đó thì nó cũng có cái cách vận hành của nó. Thành ra đó, khi mà chúng ta có những cái khái niệm này rồi đó, thì khi nội tâm chúng ta khởi lên một niềm vui, thì chúng ta sẽ biết rõ cái niềm vui đó nó phát sanh từ nơi cái tâm tham thọ hỷ, hay là nó phát sanh từ nơi cái thiện hỷ này. Còn dĩ nhiên những bậc mà đã đắc thiền đây thì người ta hiểu rất rõ rằng cái hỷ trong tâm của người ta là một cái hỷ của sự ly dục. Và một bậc thánh khi mà đạt được một cái trạng thái hỷ trong tâm, thì bậc thánh hiểu rằng cái hỷ này là cái hỷ của diệt dục, rất là khác nhau, không có giống nhau. Cho nên chúng ta là những con người đi tìm hạnh phúc, tất cả chúng sanh trong thế gian này đều đi tìm hạnh phúc, đi tìm sự an vui cho mình. Nhưng mà cái đau khổ nhất của chúng sinh đó là chúng ta nhầm lẫn giữa một cái niềm vui trong ô nhiễm với một cái niềm vui của sự thiện lành. Và chúng ta nhầm lẫn hơn nữa là chúng ta lấy cái niềm vui của sự thiện lành, hoặc là có khi nó trộn lẫn với cái niềm vui của cái sự ô nhiễm này đây nè, và làm thành một cái hạnh phúc trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta sống như vậy, chúng ta tìm mọi cách để chúng ta có được cái hạnh phúc như chúng ta mong đợi ở nơi cái cõi dục này. Đặc biệt là chúng ta hướng về những cái dục lạc mà các căn của chúng ta được tiếp cận những cái quả lành của nó đây, để chúng ta thọ hưởng những cái quả lành của mình và làm cho phát sanh những cái quả thiện này đó, nhiều chừng nào tốt chừng đó, kể cả những cái phương pháp không thiện lành để mình thọ hưởng, thì chính cái đó là cái sự nhầm lẫn của tất cả chúng sinh ở cõi dục. Cho nên là cái con đường đó sẽ đưa đến một cái con đường luân hồi trong cái dục giới này. Và ngay cả những vị mà đã đắc thiền rồi, tìm thấy cái hỷ trong ly dục rồi, vẫn bám vào trong cái niềm vui của một cái người đắc thiền này, để rồi lại luân hồi trong cõi sắc giới này. Thậm chí có người đã đắc thiền vô sắc giới rồi, vẫn tìm thấy cái hỷ lạc nơi cái thiền vô sắc giới này và bám vào nó để luân hồi trong vô sắc giới này. Và tất cả chúng sinh nhầm lẫn trong cái hạnh phúc của dục giới, của sắc giới và của vô sắc giới. Mà như vậy đó, người ta luân hồi hoài, không có thấy được cái lối ra. Là bởi vì người ta chỉ nhìn thấy đó, nếu mà được thọ hưởng dục lạc thì nó là niềm vui, nó là vui, nó là sự thỏa mãn, và người ta nói nó là hạnh phúc. Nếu khi chúng ta hành thiền, chúng ta sẽ thấy rõ cái trạng thái vui ở trong một cái tâm mà nó ô nhiễm đây, nó có trạng thái khác. Cái sự thỏa mãn nó khác, hạnh phúc nó khác. Ba cái này nó không đồng quả với nhau. Nhưng mà khi nó khởi lên một cái niềm vui thì ta cảm thấy là có hạnh phúc. Khi chúng ta được thỏa mãn những cái gì chúng ta mong ước, những gì chúng ta chờ đợi, những gì chúng ta ưa thích mà chúng ta được thỏa mãn, thì chúng ta liền đồng quả với hạnh phúc. Nhưng nó không phải là hạnh phúc đích thực, bởi vì chúng ta sẽ đuổi mồi, gọi là đuổi theo cái bóng của nó, cái bóng của hạnh phúc. Và tất cả những gì chúng ta nắm trong tay, chúng ta thấy nó như là chúng ta nắm cái bọt nước, thấy đó rồi nó tan vỡ đó. Bởi vì tất cả các cái pháp mà nằm trong tam giới này, nó là pháp hữu vi, cho nên nó phải chịu cái định luật vô thường của nó. Cho nên tất cả chúng sanh chúng ta đều bị nằm trong những cái luật đó, chúng ta không thể nào thoát được. Mà nếu thoát thì người ta có cái con đường để thoát của nó. Thì cái con đường là quý vị đây đã nhìn thấy rồi, chúng ta đi từ trong cõi dục này á, chúng ta bỏ những cái niềm vui ô nhiễm này, cái sự thỏa mãn đầy ô nhiễm này đây, một cái hạnh phúc mà nó nhuốm cái màu ô nhiễm đây. Bởi vì đây là con đường của sự thoái đọa, đây là con đường của đau khổ, đây là con đường của sự trì trệ, con đường của sự tâm tối, con đường của sự hèn mọn, và cái con đường để mà khép chúng ta vào cái bóng tối dày đặc của vô minh. Khi mà chúng ta từ bỏ được một cái niềm vui trong cái dục lạc ở thế gian này, và chúng ta tìm đến cái thiện lành nơi thế gian này, đó là một cái bước tiến về tâm linh. Và nơi đây thì chúng ta tất cả những người sinh ra được làm người trong cõi dục này, thì cái kinh nghiệm mà tiến từ cái chỗ từ bỏ những ô nhiễm này để mà đạt được những cái niềm vui thiện lành đây thì tất cả chúng ta đều có. Không có một người nào không có, vì nếu không có chúng ta đã không được làm người. Cho nên phải nhớ như vậy, có một cái niềm tự tin rõ ràng như vậy. Chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã có khuynh hướng hướng thiện, chúng ta đã thực hành những cái điều thiện, và những cái điều thiện này nó vượt trội hơn những cái điều xấu ác trong tâm chúng ta, cho nên chúng ta mới được làm người. Và bây giờ chúng ta làm người, chúng ta lại còn có một cái phước báo nữa, chúng ta nghe được giáo pháp và nghe chánh pháp, thì cũng như cái thiện lành này nó được phát sáng. Và chúng ta còn cầm thêm cái ngọn đèn của chánh pháp trên tay để soi rọi cho chúng ta trên mọi cái bước đường tiến hóa tâm linh của chúng ta. Cho nên á, cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc mà do cái sự thọ dục này ra đó, thì nó có một cái niềm vui và cái niềm hạnh phúc do ly dục. Thì người ta không thể tưởng tượng rằng đó, ly dục lại là một cái niềm vui, một cái niềm an vui, và nó là hạnh phúc. Thí dụ như bây giờ một người, người ta thích đàn ca sướng hát, Mà bây giờ không cho người ta đàn ca sướng hát thì cũng chẳng khác nào mà con cá không có nước để lội. Người ta không thể nào chấp nhận được rằng đó là có một cái đời sống mà nơi đó không có đàn ca sướng hát, hoặc bản thân người ta không được tham gia trong cái chỗ đó. Tức là khi ở thế gian này chúng ta ưa thích cái gì, chúng ta mong muốn cái gì, chúng ta đòi hỏi cái gì, mà chúng ta được đáp ứng như vậy thì chúng ta vui trong lòng, chúng ta thỏa mãn trong lòng, và chúng ta đã coi đó là cái hạnh phúc, và chúng ta coi đó là cái lạc trong cái đời sống của chúng ta. Nó gọi là cái dục lạc ở trong cái đời sống của mình. Cũng như bây giờ đó, ăn uống là một trong cái sự thọ dục của chúng ta. Thì chúng ta không thể nghĩ rằng là có những cái người, người ta ăn uống trong một cái trạng thái tâm không thọ hưởng, mà chỉ là thọ dụng, tức là sử dụng cái vật thực đó để ăn uống. Và trong lúc ăn uống người ta hành thiền để người ta thọ dụng cái vật thực đó mà nuôi sống cơ thể, chứ không có thọ hưởng trong cái vật thực. Trong khi những người khác, người ta tìm cầu trong cái thức ăn đó là một niềm vui. Ăn ngon, ăn món ngon vật lạ, tất cả những cái gì trên thế gian này gọi là ngon đều được nếm trải, thì mình cảm thấy vui vẻ trong lòng, cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy hạnh phúc. Và thưa quý vị, khi như vậy nó còn cộng thêm một thứ nữa là nó có ngã mạn phát sinh. Tự hào rằng là tất cả những cái đầu bếp trên thế giới này, tất cả những cái món ăn gì mà thiên hạ nếm trải mà gọi là ngon thì bản thân mình đều có nếm trải hết. Thành ra quý vị thấy nó đi liền luôn một cái chùm ô nhiễm của nó, chứ không phải là một. Thì những người như vậy người ta không thể hình dung rằng một cái vị có thể hành thiền từ sáng đến tối đó, không có một miếng nước nào, mà lại có được cái hỷ phát sanh trong tâm, không thể hình dung được. Hoặc là một cái vị hành giả hành thiền từ tháng này tháng khác, hành thiền như con gà mái ấp, tức là chỉ khi nào cần thiết phải uống nước thì mới xả thiền đi uống nước, lúc nào cần thiết phải đi vệ sinh thì mới xả thiền ra đi vệ sinh, và rất là an lạc trong cái việc hành thiền của mình. Thì người ta không có thể tưởng tượng ra một cái hạnh phúc ly dục như thế, người ta không nhìn ra. Bởi vì đi từ cái cấp độ mà của sự thiện lành này đây, nó tăng trưởng cái sự thiện lành trong cái việc mà cái người này hành cái thiền định. Và cái thiền định này nó tăng trưởng hơn nữa trong cái thiền vô sắc giới này. Thì cái thiền ly dục mà nó nằm trong sắc giới, nó nằm trong vô sắc giới này đây, thì cái người này đó sẽ được hưởng cái hỷ của sự ly dục. Còn này, cái hỷ này là cái hỷ của tham. Cái hỷ này là cái hỷ của ly tham. Và khi mà tiến qua, khi mà cắt đứt cái chủng tộc phàm phu của các bậc thánh, thì nơi các cái bậc thánh này đó là diệt dục. Diệt dục rồi thì nó vẫn phát sanh cái hỷ lạc. Thì hỷ lạc này đó, nó không những là nó ly tham, mà nó là diệt tham luôn. Và cái hỷ lạc này đặc biệt có trí tuệ. Ở đây nó có cái sáng, trong cái ly tham này nó có sự sáng suốt. Nhưng đây nó có trí tuệ phát sanh. Thì đây là cái niềm hạnh phúc của bậc thánh. Bậc thánh này cái đỉnh cao là chư Phật. Và đây là con đường tiến hóa tâm linh của tất cả chúng ta. Nếu chúng ta không hiểu biết và chúng ta đi ngược cái con đường này thì có nghĩa rằng chúng ta đi đến những cái cảnh giới đau khổ đang chờ đón chúng ta. Và khi chúng ta lội ngược dòng bao giờ cũng khó, mà chúng ta theo thuận theo cái dòng của dục lạc trong đời sống rất dễ. Cho nên khi người ta không hiểu biết và cái tà kiến phát sinh trong tâm, thì ta nghĩ rằng là bây giờ mình có sống kham khổ thì cũng chết, mà có sống cho sung sướng thỏa mãn thì cũng chết, tu cũng chết, không tu cũng chết, cuối cùng thì cũng chết hết. Cho nên tại sao ngu dại gì còn sống mà không thọ hưởng? Và khi tôi thọ hưởng bằng tất cả những cái tiền của tôi có được, tôi không có tội lỗi gì hết. Tôi không ăn trộm ăn cắp gì của ai hết. Tôi không có lừa đảo ai hết. Tôi không có lợi dụng ai hết. Tất cả những gì tôi làm bằng mồ hôi nước mắt, tôi có quyền sử dụng. Tôi không có tội lỗi gì hết. Thưa quý vị, thử đi, thử làm đi. Thứ nhất nói một chuyện nhỏ thôi. Nước với điện ở trong nhà chúng ta thì tự mình trả tiền chứ ai trả. Cứ xả đi, xả nước cho thoải mái đi. Xài điện cho thoải mái đi. Chúng ta nghĩ cái đó là vô tội, không có tội gì hết. Nhưng mà chúng ta không biết là cái khi đó trong tâm của chúng ta có sự buông thả. Có sự buông thả. Cho nên là mặc kệ muốn ra sao thì ra. Chúng ta xài, chúng ta trả, không có tội lỗi gì hết. Khi chúng ta nghĩ vậy là tà kiến đã phát sinh. Và khi chúng ta buông thả như vậy đó, thì nơi cái tâm chúng ta có sự phóng dật và nó có sự si mê trong tâm. Thì những cái pháp ô nhiễm nó đã tích lũy rồi. Khi nó tích lũy đầy đủ đó, cái quả nó trổ xanh á, thì chúng ta đây khi lâm nạn phải chết khác. Hoặc là chúng ta tái sanh, chúng ta sẽ ở một cái vùng nước mênh mông mà không có xài được. Muốn tắm cũng không tắm được vì nó ngứa. Muốn uống cũng không uống được. Vì thế người ta đi trên biển không? Nước thì mênh mông mà uống vào thì chết. Người ta sẽ ở một nơi mà ngay cái dầu của thấp cũng không có. Mình có nghĩ không? Có nghĩ không? Nếu chúng ta nghĩ tới được cái điều đó thì phước bao. Còn nếu chúng ta nghĩ xả láng, quý vị thấy cái hành vi xả láng không? Là buông thả. Không có ý thức, không có hiểu rõ cái việc mình làm. Đó là cái tâm si đã chi phối ở trong tâm. Như vậy pháp bất thiện đã hiện diện trong tâm mà chúng ta đây không thấy thì còn nói làm gì nữa. Đó là cái chuyện chúng ta xài nước điện thôi. Bây giờ chúng ta có tiền, ta ăn nhậu cho thỏa thích, hút chích cho thỏa thích, trai gái cho thỏa thích, bài bạc cho thỏa thích, thậm chí làm những cái chuyện không thể lường được. Là mình đây có con gái, mình đây có con trai, nhưng mà mình dùng tiền đó để cho những đứa con gái, những đứa con trai nhỏ đó, nó phục vụ cái phần thấp kém và tồi tệ, bẩn thỉu nhất của mình. Thì tội ác đó có còn được làm người không? Có còn được làm thú không? Thưa quý vị, không được làm người cũng không được làm thú. Mà phải ở trong cái ngục tối. Bởi vì họ cực kỳ tà kiến và cực kỳ tội tật. Đấy, tiền đấy, thỏa hưởng đi. Của mình làm ra đó, thỏa hưởng đi. Cho nên quý vị đã tu thiền, quý vị hành thiền, quý vị đã thấy rồi. Ăn no còn không dám ăn. Ăn phải lưng lửng một chút. Để chứ no quá thì cái si nó phát sanh. No quá thì hôn trầm phát sanh. No quá thì buồn ngủ phát sanh. Cho nên ăn lửng xuống một chút để cho mình được sáng suốt. Lúc nào cũng phải nghĩ đến sự sáng suốt ở trong tâm. Thì chúng ta phải có cái cách thức. Cho nên là khi một cái chúng sinh ở trong cái cõi dục mà nghĩ rằng là không có thọ hưởng dục lạc thì còn gì là đời sống nữa. Thì những cái chúng sinh đó không bao giờ thoát ra cái lưới mà mình sẽ tái sanh lại trong cõi dục này. Không có nói đến cái cõi sắc giới và vô sắc giới được. Bởi chúng sinh này chỉ ở trong cõi dục. Và cõi dục thì nó sẽ có cái gì? Nó có thứ nhất là sáu tầng trời, tức là sáu cõi chư thiên. Một cõi người, bốn cõi khổ, súc sanh, quỷ khổ, Atula, địa ngục. Chúng ta nói trước cõi người đây. Ngay cái cõi người này đó, khi tái sanh cũng không phải ai giống ai. Có người sinh ra thì sáng suốt, có người sinh ra trì độ. Và trì độ nó không ngừng lại chỗ đó. Trì độ nó sẽ tạo nên ác nghiệp. Cho nên quý vị thấy là khi người ta hút chích, đến lúc mà nó tâm tối rồi đó, nó trì độn rồi đó, thì cha cũng giết, mẹ cũng giết. Bởi vì những cái thuốc đó nó làm cho người ta bị đảo điên. Và như vậy đó thì cái ác nghiệp tạo ra, giết cha giết mẹ, thì tuy là người đây mà con đường địa ngục đã mở sẵn rồi, đâu có thoát khỏi được. Ngay cả chơi trò chơi, quý vị thấy là những cái trò chơi game thì quý vị đã đọc đầy rẫy rồi. Trên toàn bộ thế giới này cũng đã đầy rẫy rồi. Và khi các nước đó, sư cô đến Úc thì người ta cho những cái tờ bướm rơi ở ngoài đường đó, và người ta dán khắp nơi đó, là ta có mở những cái trung tâm cai nghiện về game ở tại Úc. Thì như vậy nếu mà trung tâm cai nghiện này đó, thì giữa cái nghiện ma túy và nghiện game, thì cái nghiện game này đứng về mặt tâm linh khủng khiếp hơn ma túy nhiều. Nhưng mà những cái này đó, người lớn cũng như trẻ em không ý thức ra được. Người lớn cũng nghiện game. Và khi mà nghiện game như vậy á, người ta sống trong cái thế giới của tưởng. Có thể đây là tưởng của bạo lực, đây là tưởng của sex, nhiều loại tưởng mà nó làm thành những cái thú vui mà người ta quay cuồng ở chỗ này. Cho nên khi người ta trở về một cái đời sống thực, người ta thấy tất cả cái đời sống chung quanh là một cái phương tiện để người ta đóng vai trò trong cái tưởng của những cái trò chơi về game mà người ta thọ hưởng đây. Và như vậy nó là tâm tối, nó làm người mà nó vẫn tâm tối. Và cái tâm tối này đưa đến cái ác nghiệp. Và cái con đường đó nó rơi xuống cực nhanh. Chưa nói về những người mà sinh ra là nó mắc cái bệnh đau đó, rồi nhìn mặt con gái cũng vậy mà con trai cũng vậy, nó đều giống nhau thôi. Quý vị thử chụp hình một người đàn ông hay một người đàn bà mà cái lúc người ta say không còn biết trời đất gì đó, thì quý vị thấy hai cái hình ảnh nó giống nhau. Vậy khi cái người này đó tỉnh ra thì làm được nhiều cái phước báo, nhưng chỉ có mê rượu thôi thì phước lành người ta sẽ được làm người, nhưng người mắc bệnh đau. Và người nào sẽ sanh con mà mắc cái bệnh đó, thưa quý vị, nó có mối dây quan hệ. Hoặc mình đã nấu rượu đã bán, hoặc mình bán ma túy, hoặc mình sản xuất ma túy, hoặc mình rủ rê, hoặc mình xui khiến cho người ta phải sử dụng những cái đó. Bây giờ người ta phải ra cái cảnh này thì nó nối kết. Hoặc là mình chỉ tán đồng thôi là mình cũng phải có dính dáng vào trong đó. Một cháu đó nó bị bệnh đau, thì mẹ của nó đó hết sức là hiểu biết, cho nên là cho nó đi học, rồi xong dẫn nó đi chùa. Đi chùa ở đâu thì nó đi theo đó, nó đi vậy. Thì bữa hôm đó trên có con đường đi đó, thì có một cái con chó con đó. Mấy người đã xuống xe rồi thấy một con chó con đó, thấy nó yếu ớt đó, nó nằm đó. Một vài người mới bưng cái con chó đó lên tội nghiệp đó, đem nó để vào trong cái lề đường đó, để có ai có nuôi nó thì nuôi. Thì lúc mọi người lên xe hết không để ý thì nó bồng cái con chó đó. Khi nó bồng con chó đó mọi người mới năn nỉ đó, nói thôi con để con chó đó lại cho người ta nuôi. Bồng nó theo lên xe mình đi cả ngày chết nó không chịu, nhất định nó không chịu, nói sao nó cũng không chịu. Thì khi đi vào cái chùa đó có cái núi đó, thì mọi người lo coi cái cảnh đẹp của núi đó, thì nó là mới đứng trên cái chỗ đó, nó quăng cái con chó đó từ ở trên cái núi đó xuống dưới vực sâu, con chó nó chết luôn. Rồi nó cười hắc hắc hắc, vì thế nó có biết cái gì đâu. Cho nên mình sinh ra mà mình thiếu trí tuệ là cái sự bất hạnh cực kỳ lớn. Bởi vì mình không biết là những cái hành vi của mình như vậy nó sẽ đưa mình đi về đâu. Thế mà người ta ngâm tẩm mình trong cái dục lạc của thế gian này, để người ta tạo nên ác nghiệp và người ta bất chấp con đường thoái đọa. Và cái này nó không phải là giống như là kinh điển viết ra để hù con nít, không phải vậy. Quý vị có thể hình dung này, tư tưởng của chúng ta nó như một cái làn sóng. Và khi nó vận chuyển như vậy, nó cực kỳ nhanh, nhanh hơn cả ánh sáng. Nó một cái dạng thể khí. Như vậy chúng ta cứ hình dung thế này, một cái bong bóng mà buổi sáng khi chúng ta thả nó bay lên trời, nhưng vài tiếng đồng hồ sau thì nó bắt đầu nó rơi xuống. Tại sao vậy? Vì những cái khí hydro của nó đó, nó đã bị tạp nhiễm vô rồi, cho nên nó nặng, nó trì xuống. Vậy khi tâm của chúng ta đó mà được nhẹ nhàng, được mát mẻ, được sáng suốt, thì cái tâm chúng ta nó ở trong cái thể nó cao hơn. Và chúng ta hành trì thiền định, chúng ta hành trì thiền tuệ thì cái nó cao hơn, nó nhẹ hơn, nó thanh thoát hơn, thì nó ở cái tầng trên này. Còn khi mà nó bị tạp nhiễm thì nó phải đi xuống. Đó là một cái định lực không thể thoát ra được. Thành ra chúng ta cứ hành động, chúng ta ưa thích trong sự hành động của mình, và hãy nhìn cái sự ưa thích trong hiện tại của chúng ta từ tất cả mọi thứ dục lạc trong thế gian này, và nó đi qua cái con đường của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nhất là trong năm cái phần đầu tiên này nó hiển lộ rất là rõ ràng. Mình cứ khảo sát đi, để rồi mình biết cái con đường tái sanh của mình về đâu. Bởi vì tất cả những gì chúng ta ưa thích nó đều nằm trong cái khuynh hướng của chúng ta, nó đều nằm trong cái suy nghĩ của chúng ta, trong cái quan niệm của mình, trong cái quan điểm của mình, trong cái quan kiến của mình, nằm trong sự tự hào của mình, sự tự tin của mình. Nhưng mà tất cả những cái đó chúng ta có cái năng lực để kiểm soát cái tích tắc giữa cái thiện và bất thiện, chúng ta có năng lực không? Nếu chúng ta có năng lực thì chúng ta sẽ sửa đổi được. Còn chúng ta chưa có năng lực thì chúng ta sẽ mắc bẫy nó. Chúng ta mắc bẫy rất là nhiều lần. Và bây giờ chúng ta học từ trong Pháp Phật những cái khái niệm. Từ những cái khái niệm đó chúng ta sẽ nhìn ra được những cái mà nó ở trong tâm chúng ta, mà nó đồng hành với chúng ta, và chúng ta nói nó chính là ta. Đây là suy nghĩ của tôi, đây là quan điểm của tôi, đây là tình cảm của tôi, đây là cảm xúc của tôi, đây là niềm yêu mến của tôi, vân vân. Tất cả những đó đều là của tôi. Bây giờ chúng ta kiểm soát lại trong những cái tài sản thuộc về của tôi đó, cái nào chúng ta nên sử dụng và cái nào chúng ta nên bỏ qua một bên. Chúng ta hiểu như vậy, hiểu rõ ràng như vậy thì chúng ta đây đó mới là lợi ích cho trong đời sống hàng ngày. Chúng ta mới chuyển hóa tâm thức lần lần. Mình biết mà mình biết vậy thôi, mình hiểu là hiểu vậy thôi, chứ đâu phải mình thắng mình là dễ. Không có đâu, không có dễ đâu. Nhưng mình hiểu, mình biết đỡ được một chút, rồi mình hiểu, mình biết đỡ một chút, rồi mình có sửa một chút, đỡ một chút, sửa một chút, đỡ một chút. Và cái phần thắng của mình ít mà phần thất bại của mình nhiều, nhưng mà mình vẫn kiên trì, bởi vì mình đã thấy rõ cái con đường tiến hóa tâm linh. Nếu chúng ta cầm chắc con đường tiến hóa trong linh này, và chúng ta đã vận dụng cái sự hiểu biết của chúng ta để đối chiếu ngay trong cái đời sống của mình, trong nội tâm của mình, và kể cả cái đời sống chung quanh, nhân quả diễn ra người chung quanh, chúng ta sẽ có một cái niềm tin về con đường tiến hóa tâm linh. Thì với cái niềm tin đó thì chúng ta sẽ có thể đó là tu tập được. Và bằng cớ trong quá khứ chúng ta đã tu tập được, cho nên nay chúng ta mới được làm người, và chúng ta mới có được giáo pháp. Thì như vậy đây là một cái cách thức chung để chúng ta khi học về những cái pháp bất thiện và những cái chi phần bất thiện của nó đi theo, thì ngoài cái việc mà chúng ta nắm rõ nó, chúng ta thấy sự phối hợp của nó, bây giờ chúng ta lại còn thấy được cái vận hành của nó và những cái tác động của nó trong đời sống nội tâm của chúng ta ra sao. Cho nên á, là 14 cái sở hữu bất thiện này, cái này để sau tuần lễ này thì có người đánh máy ra thì sư cô sẽ phát cho quý vị. 14 sở hữu bất thiện này đó thì nó phối hợp lại thành 9 cái nhóm bất thiện. 9 nhóm bất thiện chúng ta đã ghi đây là 9 nhóm đây. Thứ nhất á, là nó là 4 trần, tức là tứ trần. Tứ bọc, tứ kết, tứ phược, tứ thủ, lục cái, thất tiềm miên, thập triền và thập phiền não. Chúng ta từng phần một, chúng ta sẽ thấy rõ cái hoạt động của nó và những cái tác hại của nó trong cái đời sống tâm linh của mình. Bây giờ hôm nay chúng ta nói cái phần thứ nhất là phần tứ trần, là Kattaro Asava. Cái này đó nó gọi là trầm, nó còn gọi là lậu. Kattaro là 4. Thường thường đó là quý vị nghe cái chữ lậu trước, ví dụ như mình nói là cát lậu hoặc. Cái hoặc này á có nghĩa là mê mờ. Lậu này là nó rỉ ra, chảy ra. Tứ trầm, trầm này là nó chìm, chìm xuống. Nó là chìm đắm, nó là đắm đuối. Nó là say mê, nó là si mê, nó là đam mê. Nhân vật trong chú giải có nói thế này, là chúng ta hỏi coi trong cái thân thể của chúng ta đó, thì chúng ta có tất cả là 9 khiếu, gọi là cửu khiếu. Chính khiếu là chính cái cửa mà những cái quế trượt ở trong thân chúng ta rỉ ra. Ví dụ hai mắt chúng ta là hai cái khiếu, mà đó là những cái quế trượt từ nơi đây nó cũng đi ra. Mắt chúng ta đổ gèn chẳng hạn. Cái lỗ mũi chúng ta nó có hai cái lỗ nè, hai cái cửa nè, hai cái hang nè. Nơi đây nó cũng rỉ cái quế trượt ra. Thì chúng ta sổ mũi chẳng hạn, đó, rỉ quế trượt ra. Hai cái lỗ tai nó cũng rỉ cái quế trượt ra. Miệng chúng ta cũng thả ra những cái quế trượt, mùi hôi thối. Rồi đó là những cái vùng thuộc về cái phần dưới của chúng ta, những cái hậu môn, bộ phận sinh dục vân vân, nó cũng ngày đêm nó rỉ những cái chất bẩn thỉu ra rồi. Và ngay cả những cái khiếu từ trên lỗ chân lông của chúng ta, nó cũng rỉ những chất bẩn thỉu ra. Bây giờ chúng ta đẹp đến mấy mà chúng ta không có tắm rửa sạch sẽ, thì tất cả những cái mùi hôi thối quế trượt từ trong thân thể này nhất định nó rỉ ra, không có thể nói khác được. Như vậy trong cái nội tâm của chúng ta đó, những cái quế trược của nó, cái quế trược trong tâm chúng ta, nó cũng rỉ ra như vậy. Và chú giải cũng nói rằng đó, là những cái quế trược này nè, nó giống như là trong cái núi gì đó, thì nó thấm, nó ở bên trong cái núi đó, nó chảy ra theo cái kẽ nứt của đó, nó chảy theo những cái khe núi. Trước nhất là nó rỉ ra và sau đó nó chảy ra. Bây giờ mình nói trong cái nội tâm của mình thì chúng ta sẽ tự quan sát và thấy là có nhiều khi đó quý vị cảm thấy như nó có cái gì nó bức rứt, có cái gì nó khó chịu, mặc dù không có chuyện gì xảy ra, như vậy thấy là bắt đầu nó rỉ ra đó, nó đã rịn ra rồi. Thì bây giờ đó tự nhiên có ai hay là có cái việc gì mà nó xảy ra đó, là nó kích động mạnh một cái, thì quý vị thấy là nơi mình nó có một cái sự bức xúc và nó tuôn trào ra rất là mạnh, thì đó là cái hoạt động của lậu. Nó rỉ ra rồi nó mới chảy ra. Vậy vậy quế trược trong thân của chúng ta cũng rỉ ra và cũng chảy ra. Quế trược trong tâm của chúng ta nó cũng rỉ ra và nó cũng chảy ra. Như vậy khi chúng ta chưa có đắc được quả thánh thì cái hiện tượng này nó xảy ra cho tất cả chúng sinh trong tam giới, không có một người nào thoát khỏi. Chỉ có cái thí dụ như bây giờ một người mà bị bệnh đổ mồ hôi đó thì mồ hôi nó đổ ra nhiều, còn cái người không có bệnh đổ mồ hôi nhưng mà mồ hôi vẫn đổ ra, nó không có nhiều, thế thôi. Thì cũng như những cái mà pháp ô nhiễm trong tâm chúng ta, có người đổ ra nhiều, có người đổ ra ít. Có người chứa nhiều, có người chứa ít. Và khi nó tuôn đổ ra thì nó tuôn đổ nhiều hết, là do cái chứa ở bên trong. Nhưng cái lực thì nó không nói ít hay nhiều. Cái khi mà nó mở cánh cửa này, nó tuôn trào ra thì ra cái lực chúa này nó chảy ra đây. Ở đây nó mở ra, nó chảy ra đây, chảy ra. Ở đây khi mở nó vẫn chảy ra, đây khi mở nó vẫn chảy ra. Nhưng đây nó có cái lực, nó bắn ra cực kỳ nhanh và cực kỳ mạnh. Cho nên quý vị thấy đề Bà Đạt Đa, cái khi mà cái vị này nó có cái thần thông rồi thì nó liền gắn với cái ô nhiễm mà nó còn nhỏ xíu trong tâm, nó gắn vào. Và nghĩ tới cái việc bây giờ mình là cái người giỏi như thế này, tu tập đắc thiền sắc giới, đắc thiền vô sắc giới, đạt được ngũ thông rồi, bây giờ mình phải làm gì để mà nó hiển lộ cái năng lực của mình ra, cái tài năng xuất chúng của mình ra. Và đồng thời mình cũng phải có một cái uy thế thật sự chứ. Cho nên nó liền những cái lực bắn ở đây là bắn cực kỳ mạnh ra, không ai cản trở được, cực mạnh không cản trở được. Cho nên mới làm phép để cho thái tử A Xà Thế đó coi như là phục, nể phục. Và từ đó thì A Xà Thế là cung phụng cho Đề Bà Đạt Đa không thiếu một cái gì cả. Và khi được cung phụng tối ưu như vậy thì Đức Phật mới nói thế này: sự cung phụng này nó sẽ tỷ lệ nghịch với phước báo của Đề Bà Đạt Đa. Tức là càng nhận sự cung phụng lớn lao của A Xà Thế nhiều chừng nào thì cái phước báo của Đề Bà Đạt Đa càng suy thoái nhanh chừng đó. Thì Đề Bà Đạt Đa mới nói với thái tử A Xà Thế: đời người ngắn lắm mà vô thường không biết lúc nào. Vậy khi trai trẻ ta có thể làm được những việc lớn lao tốt đẹp, tại sao không làm? A Xà Thế hỏi chuyện gì? chuyện mình nắm lấy một cái quyền lực trong tay và mình có thể hành động theo như sức trẻ của mình, tại sao không ấy? Thì A Xà Thế mới nói nhân phụ hoàng còn đó, thì Đề Bà Đạt Đa mới nói là cái dũng để đâu. Thưa quý vị, cái này không phải cái dũng đâu nha. Đề Bà Đạt Đa nói A Xà Thế là cái dũng, nhưng mình nói đó, cái hùng lực khùng điên để đâu mà không dám liều lĩnh, không dám bạo ác để mà có những thứ mình muốn trong ta. Nhưng mà A Xà Thế không nhận ra rằng đó là khùng, đó là điên đảo để tạo nên một thứ bạo lực của ma lực, cho nên mới cầm dao đi giết chính cha của mình. Và khi việc này phát giác ra thì mọi người không biết phải xử lý ra sao. Nhưng mà cuối cùng có một ý kiến là cứ vào bạch với vua. Thì Đức Vua hỏi đó, tại sao con muốn giết cha? A Xà Thế nói, tại con muốn làm vua cho sớm, mà cha vẫn còn sống cho nên con không thể làm vua như ý muốn được. Thì Đức Vua mới nói, chuyện này không khó khăn. Ngay ngày hôm nay đó là trẫm có thể đăng quang cho thái tử ngay lập tức. Và lập tức ngày hôm đó là vua đó là thiết triệu và tuyên bố là để ngôi báo lại cho A Xà Thế và tổ chức lễ đăng quang để cho A Xà Thế được lên làm vua mà thoát khỏi cái ác nghiệp giết cha mình. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa đâu có chịu vậy. Đề Bà Đạt Đa mới nói với A Xà Thế, bây giờ làm vua rồi vẫn chưa chắc đâu. Tại vì đó, cái uy thế của Đức Vua quá lớn, mà cái uy đức của A Xà Thế quá nhỏ, cho nên một ngày nào đó con đường nó sẽ lật ngược trở lại. Cho nên bây giờ để chấm dứt cái con đường lật ngược đó thì phải giết. Như quý vị là biết rằng A Xà Thế đã giam cầm cha mình trong ngục tối, không cho ăn, không cho uống luôn, không cho thăm, chỉ trừ mẹ của mình là hoàng hậu thì được vào thăm. Thì bà không biết làm sao đó, lúc đầu thì còn đem được chút thức ăn thức uống, sau không được rồi thì bà tắm rửa sạch sẽ xong rồi dán người lên, nó mới thoa một cái lớp mật đó để vào cho vua liếm cái đó mà sống. Khi biết được đó thì A Xà Thế cắt nhượng tay nhượng chân của cha luôn, cấm không cho mẹ vào luôn, và sau đó cha phải chết. Ác nghiệp đó là do Đề Bà Đạt Đà tung ra một cái lực khủng khiếp, phải nắm đầu ai đó, phải khống chế ai đó để người đó là phục vụ cho mình, và khi mình làm thì chính những người này là tay chân. Nhưng mà bây giờ cái con đường mà có cái thế quyền vậy vẫn chưa thỏa mãn ở trong tâm của A Xà Thế, cho nên bây giờ phải nghĩ tới giết người anh trong hoàng tộc của mình, mà người đó chính là người thầy của mình, người đó chính là bậc đạo sư của mình, cho nên tìm cách để giết Đức Phật. Và như vậy đó, những cái lực này bắn ra thì khi một cái người như A Xà Thế là cái người mà đã đắc thiền sắc giới, đắc thiền vô sắc giới, thì nhất định con đường tái sanh phải tái sanh vào cõi chư thiên, phạm thiên và đại phạm thiên, không thể nào khác hơn đã. Bởi vì quý vị thấy là cái vùng sáng của người này rất là nhiều. Nhưng mà cái lực này nó bắn ra trong cái ác nghiệp đó, thì tất cả những cái quả thiện lành này á, nó bị bích kín con đường đi hết. Cho nên là mới nói là trong cái nghiệp mà để đi tái sanh á, nó như thế này. Tất cả những cái nghiệp chúng ta tạo được nó giống như chúng ta có một cái chuồng, chúng ta nhốt những cái con vật ở trong đó vậy. Thì như vậy khi mà cái cửa này nó mở ra khi mà nó mở ra như vậy đó, thì cái con nào mà nó mạnh nhất trong chỗ này nó sẽ chen lấn nó ra trước. Còn không á, là cái con nào nó đứng ngay cửa thì cửa vừa mở nó ra liền. Thì a xà thế là hai cái. Cái thứ nhất á, là cái ác nghiệp mà xui người ta giết cha, mà mình á, xui a xà thế giết cha, đề bà đạt ba xui a xà thế giết cha. Và cái ác nghiệp á, là giết một vị Phật, một đấng toàn giác. Cho nên á, là nó vừa là mới đây nhất, đứng gần nhất, mà đồng thời nó mạnh nhất, cho nên là con đường đó đưa a xà thế xuống địa ngục, đưa đề bà đạt ba xuống địa ngục. Quý vị thấy cái lực của nó bắn ra. Cho nên nó có hai thứ. Một cái thứ là nơi chúng ta có sẵn rồi đó, thì nó sẽ rịn ra, nó chảy ra. Và cái thứ hai nữa, nó đi bằng cái lực bắn. Cho nên cái này chúng ta để ý trong đời thường, quý vị sẽ thấy có những người ta nói một câu đơn giản này nè: vợ bỏ được, rượu bỏ không được. Đáng lẽ ta còn nói một câu nặng hơn á: bỏ quên cha mẹ được chứ không bỏ quên rượu được. Cho nên mẹ có nói là nói, bài bạc cũng vậy, nữ sắc cũng vậy. Cái gì mà người ta đã dính vào trong cái đam mê này đây, trong cái mê đắm này đây nè, người ta không muốn bỏ. Dẫu đắng cay người ta vẫn không muốn bỏ, thấy không? Thứ nhất là nó bỏ không được rồi, bởi vì nó dính chặt vô rồi, mà nó lại còn không muốn bỏ nữa. Thì quý vị thấy cái lực của nó ra chưa? Thậm chí có người nói là thà chết chứ còn không có bỏ cái việc này. Quý vị thấy cái lực nó đi. Và như vậy nó bắn ra, không phải trong cái đời này, mà nó bắn ra trong nhiều kiếp. Nó có cái lực. Cho nên mình phải quan sát nơi mình. Khi những cái lậu hoặc này nó chảy ra, nó thấm rịn ra là đương nhiên nó có rồi, không thể nói khác hơn. Nhưng mà cái lực của nó ra sao? Cái người nào có phước á, thì nó nói rằng là làm cái này thì hạnh phúc gia đình mình tan vỡ rồi, nó không có dám làm. Làm cái này mà ba má nghe được thì ba má chắc là buồn lắm, khổ lắm, không dám làm. Làm cái này mà tất cả mọi người biết thì xấu xa nhục nhã lắm, không dám làm. Làm cái này thì tiêu tan công danh sự nghiệp, không dám làm. Làm cái này thì cái con người của mình nó xấu xa thấp hèn quá, nó không có tư cách làm người nữa, không dám làm. Thì cái người đó, cái ma lực nơi người này yếu. Còn nghe được lời khuyên nhủ của người này, còn biết sợ cái này, biết sợ cái kia, biết sợ cái nọ. Để mà thứ nhất nó che quanh che quất thế này, hai nữa là nó giảm, nó tiết giảm bớt. Cho nên là ông chồng nào, bà vợ nào mà ngoại tình á, mà nói mà còn giấu quanh giấu quất á, thì còn nói được. Còn ông chồng bà vợ nào á, mà công khai cái đó là hết rồi, hết luôn rồi. Vì cái lực nó mạnh quá, nó sẽ đi như vậy và không có đổi thay. Còn cái người nào còn giấu, còn che, còn giấu, còn che đó, thì cái lực xấu của nó có yếu. Cho nên mình còn có thể đó, dùng cách này, cách nọ để mà mình có thể giúp cho cái người này ta thoát được. Còn cái người mà nó đã nói công khai rồi, thì cái đó hết rồi. Đừng nhầm lẫn nha quý vị. Có người nhầm lẫn rằng đó, đó là sự thành thật. Nó không phải thành thật, mà vì cái lực nó cực mạnh cho nên nó công khai cái lực đó ra. Phải nhìn cho rõ cái điều này, nó không có đổi được đâu. Và nó nhất định trong đời này nó sẽ sống như thế đó, nó làm như thế đó. Cái khuynh hướng nó tích lũy cho tới bây giờ, nó thấy đó là cái nguồn mà an vui hạnh phúc, cái nguồn dục lạc để nuôi dưỡng cái sự thỏa thích nơi nó. Và đó chính là cái nguồn đưa đến luân hồi thoái đọa. Cho nên chúng ta phải khảo sát nơi mình, Đừng bao giờ nghĩ rằng mình tu hành đó, mình được sạch sẽ hơn cái người khác nhiều, mình tiến cao hơn cái người khác nhiều. Thưa quý vị, chỉ cần một chút xíu này đây, nó vẫn có một cái lực bung của nó cực mạnh. Cho nên chúng ta không có vỗ ngực tự hào được. Ngày nào, giờ nào, phút nào, giây nào, chúng ta có thể làm tốt được trong cái tâm chúng ta, mừng được một giây, một giờ, một phút, một ngày đó. Còn những ngày khác chưa biết, không biết được đâu quý vị. Cho nên á, là cái pháp tu mà Đức Phật dạy chúng ta, hãy canh chừng, hãy ngó chừng, hãy lưu tâm tới. Cũng như mình nuôi con còn nhỏ vậy đó, ao hồ chung quanh, rắn rít chung quanh, thì cái người mẹ thương con á, là lúc nào cũng dõi mắt theo con cả, chứ không có để nó lợi á, mà nó bị cái nồi nước sôi đó ụp trong người nó, bị một cái chảo dầu sôi ụp trong người nó. Nó không có té ao, không có té giếng, nó không có chơi với rắn, không chơi với rít. Thì đó là cái người mẹ thương con, cho nên lúc nào đó con mắt cũng không rời khỏi con mình. Như vậy khi chúng ta tu tập, chúng ta biết thương mình, là lúc nào chúng ta cũng phải dõi theo cái tâm của mình, quan sát nó, coi nó làm cái gì, không có rầy la nó, không có kỷ luật nó, không có hung dữ với nó, nhưng mà theo dõi nó, ghi chép ra, giống như ghi nhật ký vậy đó. Và chúng ta ghi nhận như vậy, ghi nhớ như vậy, rõ ràng như vậy, từ từ đó thì chúng ta sẽ thấy nó có sự tiến bộ tốt. Và chúng ta làm như vậy đó, với một cái tâm sáng suốt và với một cái tâm từ. Có người nói thế này, là khi mà con ngồi thiền đó, con thấy nó nhớ tới cái chuyện là ăn cái này, hay là nhớ cái chuyện vui chơi cái này, thì con lập tức con nói đó, bộ mày muốn thành quỷ sao mà mày cứ đòi ăn như mày đòi chơi không vậy, tu mà mày không thấy sao? Thì con làm vậy thì nó bớt đi. Tôi nói làm như vậy nó bớt cái này, nó nặng cái kia. Tại cái lúc cô chửi nó thì nó trốn mất rồi, mà cô biết cái gì chửi không, là cái tâm sân nó chửi đó. Thành ra nó đổi cái tâm tham qua cái tâm sân mà mình không thấy. Mình không thấy thì si nó phát sanh nữa. Cho nên là pháp tu không phải vậy. Pháp tu là ghi nhận, là quan sát cho thật kỹ thôi, mà rất là bình thản để thấy nó. Chỉ sợ mình bình thản không nổi. Đó, đó là những cái mà chúng ta đó phải cần hiểu một số những cái điểm như vậy, để khi mà chúng ta biết rằng nơi chúng ta có lậu hoặc có rỉ ra, không phải không có rỉ ra. Xem mời quý vị ra chơi rồi chúng ta tiếp.